Sứ đoàn Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Khế Linh Ngũ Hành, Hướng Nhà Tốt Xấu, Hướng Ngũ Quỷ, Địa Lý Bát Trạch. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc nhở đối với hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Tất cả chúng ta không thoát khỏi định luật của ngũ hành. Ngũ hành ghi chép tất cả khi ta nghĩ xấu về người khác. Vậy ngũ hành là gì? Sanh khắc ngũ hành, địa lý bát trạch là sao? Hướng nhà và hướng ngũ quỷ có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống gia đình? Khí linh là gì và khí linh thuộc cõi nào? Sau đây là trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Năm rồi con có gặp thầy. Con muốn trình bày những lời của con. Trước đây con mê võ. Con có theo cái pháp võ chứ là thần quyền. Mà con nghĩ là có thể là chánh pháp. Bởi vì sau này cháu con cũng theo môn võ thần quyền nữa. Nhưng mà nó thỉnh tưởng Na Tra về nó thờ. Thì nó thấy Na Tra yêu nó uống một chai thuốc đó. Nó uống vô để mà cho nó mạnh. Nó bị bệnh mấy tháng. Rồi cái chai thuốc đó là chai thuốc rệ. Trường hợp của con á thì con cũng chơi môn võ đó, không có uống bùa, không có gì hết, chỉ có đứng trước bàn thờ và đọc theo câu nguyện của ông thầy ba. Là nguyện con mang thịt trâu, chó, ngựa, không lấy chạy người ta. Rồi tự mình nhắm mắt mà tay chân rút cái đi quyền. Thì cũng con nghĩ là cũng nhờ cái những cái pháp mà tập đó đó, sau này đó con cũng bởi vì tánh trẻ thì muốn giúp người. Tụi Mỹ, tụi da trắng ở Việt Nam, ở Vũng Tàu, trong thời gian mà ông già Vũng Tàu á, thì tụi nó ăn hiếp dân chúng mình. Con nó đụng lộn hay là đánh lộn với tụi nó. Khoảng đó, cái lúc mà con mê đi á, thì cũng đánh tụi nó là máu, tụi lưng ta, con giặt này mình cho nó. Sao con tỉnh lại, con thấy cả 10 đứa dây con. Là con nghĩ là cái pháp đó nó giúp cái cơ thể con. Rồi sao nữa, trong thời gian con ở công quân, cùng một lúc chứ là có người bạn giới thiệu của pháp của thầy. Và một lúc nữa, cùng lúc đó thì có cái pháp như là Phật quyền của Quan Âm. Con lại vô Phật quyền của Quan Âm. Thì có uống những cái lá bùa mà tập quyền đứng trước, thì có những câu niệm cũng như là Nam Mô Bát Dương Phật 12 lần, Nam Mô Di Đà Phật 12 lần, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 9 lần, Nam Mô Sư Tổ Vạn Thiên Giới Linh 9 lần, Nam Mô Sư Phụ Vạn Thiên Giới Linh 9 lần. Rồi đứng, cũng đứng nguyên vậy đó, thì cái người nó quay, người quay như trong trống, quay tới cái tai nó nặng, nặng rồi từ từ hết quay nữa, thì bắt đầu cái tai đi quyền. Đi quyền tới lúc mệt rồi tự nhiên là mình ngồi vô một góc cũng như là thiền. Thì lúc đó người ta mới người ta dạy là bắt ấn như vậy để ngồi thiền. Nếu mà khá rồi thì bắt ấn như vậy cũng ngồi thiền. Ngồi tới lúc cái tâm nó tịnh đi. Sau đó thì con thấy cũng như là họ nói là điển. Khi họ dỗ vô người con nói là vô điển. Thì cái nhà con á buôn bán về, lúc đó thời chưa có bình loạn động lắm, con có xin cũng nghiên cứu về quyền bí những cái chỗ cũng như là xin bùa, có ông như là cậu nhỏ nhập vô rồi cắt lưỡi vẽ bùa cho mình về để mãi, con thấy cũng không có hiệu quả. rồi xin có cái ông lục nhập xác cái cô kia thì tới nhà cổ để mà coi bói cho bùa đó, thì nhà coi về cái lá, cứ ngắt cái lá trầu đó thì vô cổ ông lục coi bói, thì trước đó là có vẽ những cái lá bùa, thì con đứng những cái hình chữ ngoằn ngoèo đó thì con thấy làm như có những luồng chạy ra trong người con, thì sau đó con tập lại Phật quyền con tập không nói được. Ông thầy ông hỏi đi đâu này kia nọ thì con mới kể rồi, vậy ông nói vậy là mất điện. Như những trường hợp đó đó. Rồi tối thì con lại đọc sách của thầy, đọc về, nhưng mà con không có đọc rành rẽ. Con ngồi thì bậy bạ sao con thấy ma, thấy ngục. Là ba con chết lâu con không có nghĩ tư tưởng gì hết, nhưng mà thấy mấy lần thấy ba con là con sợ quá. Con bỏ pháp thiệt, như con thấy ma thì nó nói xấu mình này kia nọ để cám dỗ, nói nào ngồi chi đi nhậu sướng hơn này kia nọ. Thì con thấy những trường hợp con sợ cái hồn rút đi và không trở về bản thể, nó con bỏ thời gian mười mấy năm rồi con qua đây con tập lại. Con nghe băng thời gian tự nhiên con cảm động. Con người ra đứng ngoài trời của Nguyên, xin nâng trên cho con đội pháp. Chứ lòng thành tự nhiên con cảm động con khóc. Rồi năm rồi thầy qua muốn hỏi nhưng mà con nhiều khi tự ái, thấy mình trần trượt có không dám hỏi. Xin thầy chỉ điểm cho con có nên tiếp tục
cái gì? Những cái gì mà anh lực thuật sẽ xác nhận rõ ràng anh đang đi trong cõi âm. Cõi âm đó, quá khứ đánh võ lung tung này kia nó là từ cõi âm nó qua thôi. Rồi sau này anh thiền nó mới hiện ra. Thì tụi đó nó nhập xác, nó biến thành một cái khế linh. Khế linh là khi mà đập rờ cái nó mua. Nó mua rồi nó bắt ấn rồi này khi mà đưa lên rồi là cái đó là cái khế linh. Khế linh nó từ cõi âm. Cho nên nhiều người bây giờ ở trên thế giới này đang bị, kể cả người Mỹ, tới giờ đã lên rồi cái là múa ra rồi lấy con rắn để đầu rồi đi lung tung, đó là tụi nó không có âm hết. Mà nhưng mà nói ma nó không chịu, bên nó thấy thế gian đâu có ai làm được. Mà khi nó niệm chú lên làm được, nó là thần thánh tiên Phật, nó cũng thượng đế. Đó, cho nên có người bị lầm ở trong đó. Mà qua cái khoa học quyền bí này, nghe băng cho thiệt kỹ, gom thức cho thiệt đủ, thấy mình là chủ của cái tiểu thiên địa này. Người văn minh của thời đại, chủ của khối óc, chủ thấy. Mà chỉ mình đã hướng ngoại mất quân bình. Bây giờ mình trở về cái thứ nhất tập niệm Phật. Rồi cái thứ gì soi hồn như chiêu minh, giải cái được, giải những cái phần đó ra. Giải cho kỳ được mới ngồi thiền. Chứ đừng ngồi thiền ngay. Ngồi thiền ngay thì nhiều khi nó cũng có ánh sáng bật ra, nó hiện những cái hình là bậy là bạ không à. Là chính tụi nó bám mình. Rồi nó gian ra. Đó. Anh thấy có bằng chứng rõ ràng. Bởi vì khi mà anh soi hồn và làm chiếu minh, là anh chiếu minh anh đem cái gì? Khi mà anh hít cái ánh sáng của vũ, cái không khí của vũ trụ, là tức là ánh sáng vào nội tạng. Anh hít cái đó là cái ánh sáng vô. Ánh sáng vô là cái trược khí nó ra. Cái tà nó xuất. Thì nó cứ làm như vậy thì cái lỗ chân lông nó thông. Nó không có bám vào mình nữa. Anh thấy đánh võ đánh chết bao nhiêu người hay bị thương bao nhiêu người, rốt cuộc chuốc lấy sự hận thù mà mình không biết tại sao mình đánh. Phải gieo quả cho cái bản thân, không có lỡ. Rồi những người mà nó bị đòn rồi nó cứ nghĩ gì về anh thì tự nhiên cái trượt điện nó phóng tới anh, thì tai nạn nó sẽ tới cho mình rất nhiều và cái tâm mình không bao giờ yên ổn. Vậy chúng ta tu trở lại trật tự, tu cái pháp này trở lại trật tự quân bình, khai mở bộ đạo, nhưng mà phải nghe băng cho nhiều, Gần đây tôi giảng những cái băng cho thích hợp con người và vũ trụ. Chính con người ở thế gian không có ai thay thế được. Cho nên phải trở lại với cái trật tự nội thức, hòa với vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng thánh thiện ở chỗ nào. Thánh thiện là con người quán thông mới là thánh thiện. Biết một mặt, không biết một mặt, không có thánh thiện được. Người anh chỉ biết rõ thôi, nhưng mà anh không biết hậu quả, anh đâu phải thánh nhân. Anh muốn thánh thiện thì anh biết anh đánh rõ rồi, hậu quả nó đi đến đâu. Thì cái thức anh mới mở. Mà cái thức nó mở rồi, anh mới độ tha được. Hiểu chưa? Rồi cái đằng này nó có từ giai đoạn một, soi hồn, chiếu minh thiền, khoan thiền nè. Anh thiền là anh làm bởi vì anh còn nắm tánh. Cái tánh rẫn nóng lắm, thành ra bây giờ giải cái đó ra đi. Nó mượn cái nóng tánh mà nó xâm chiếm cơ tạng. Bây giờ mình phải giải cái nóng tánh á, thì cái tuổi hồi trước nó sẽ đi hết. Chỉ làm cái sơ hồn, chiếu minh, niệm Phật và nghe bằng. Bất cứ giá nào, ngày nào ít nhất phải nghe được một tiếng đồng hồ.
Có năm rồi đó thì học từng sau khi mà chiếu minh rồi nghe nổ, nhưng mà thường á thì vợ con nằm kế bên á, mà đâu động nhẹ là bà cũng hay, mà cũng nghe nổ lớn lắm. Cái gì?
Trước điển. Trước điển.
Sau này cứ có làm việc gì cái hơi nóng á thì tụ trên đầu.
Đó, lo niệm Phật, lo niệm Phật cho nó mở cái tầng, nó khi mở trên này nó mở những cái khuyết ở trong tâm nó mà, thì con người nó hiền hòa với cái soi hồn, nó giải cái quả tâm thì nó mới bớt nóng. Cho bây giờ còn nóng lắm.
Nhưng mà hình như con cũng như mình đang muốn hiền hòa người ta, mà tự nhiên người ta chọc mình, tự nhiên nó dội trở lại.
Nó dội bởi vì cái quả trong này chưa có giải. Làm cái pháp soi hồn nhiều để cái quả này, quả tâm nó giải. Một lần làm 15 phút, 15 phút mà làm nhiều lần thì nó mới giải được. Nó giải rồi thì mới thấy rằng lúc đó khi mà nó giải xong rồi, anh chập tôi thấy tôi có giận không? Lúc đó anh rủ người ta chập. Thì nên đổi tướng rồi. Nà, bây giờ chưa được. Nà, bây giờ phải về soi hồn với chiếu minh và nghe băng niệm Phật hàng ngày. Khi mà mình rảnh về, mình ngồi yên một góc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm thác nó lập lại trật tự. Lập trật tự bên trong và bên ngoài. Nào, trong ngoài đâu đó nó quân bình rồi. Thì tự nhiên mình lấy cái nguyên khí của vũ trụ và để hỗ trợ cho cái cơ tạng. Lúc đó cơ tạng nó mạnh tiến được, cái huệ nó mới mở. Đó, bây giờ anh làm cái giai đoạn như mà tôi nói nãy giờ, rồi cộng thêm một cái lạy nữa, 50 đại. Vậy đó. Thì cái tự ái dập đó. Lên cân chứ. Trong đó nó vui lần lần đi. Rồi bây giờ anh lạy thêm cái nữa để nó dẹp cái tự ái. Thì hết nóng. Hết nóng đàng hoàng rồi mình mới ngồi thiền. Lúc ngồi thiền là phải đổi tướng. Đó, lúc đó anh ta nói ra. Cái ông này là ông thần lửa mà tại sao ông hiền. Ai cũng tới thương và chọc anh.
Ai cũng sợ con
đó. Sau này mới hết. Sau này người ta thương. Nghe lời tôi rồi sau này nó đổi hết. Bởi vì anh đem anh mở lỗ chân lông, mở ngũ tạng mà rước ma vô mà đánh võ mà đâu phải mình đánh.
Sao họ cũng kêu là
sài sang
ông này cũng gọi là tên chuỗi ông mà ông ra vợ
giờ không hại, bởi vì khi nó vô nó chiếm rồi anh phải mời chứ, anh lệ thuộc mà.
Bởi vì ông thầy ba đó ông giải thích là chuỗi ông là qua nhiều kiếp rồi, bây giờ tới kiếp của anh là giữ cái phần để xác
rồi. Họ nói vậy, anh nói vậy để nó chiếm. Nó chiếm rồi anh phải mời nó mới ra. Nó chiếm rồi. Nó chiếm rồi thì ngôi vị của anh mất rồi đó. Anh phải mời chủ nhân ông.
Tìm hiểu trong những văn thầy.
Không có. Cái đây là khoa học quyền bí. Khoa học quyền bí mà bây giờ đây tới 2000 năm nó thay đổi. Mình cũng sống hợp thờ. Không có bị lệ thuộc. Không có bị lệ thuộc. Ở đây nó biến loạn rồi. Mạnh ai có sát thì mạnh ai nấy tu. Còn bình an về mình tới mình ngồi mình nói chuyện chơi. Còn khi mà biến loạn là mạnh ai nói tu. Cho nên phải thực hành để cái dây biến loạn nó thay đổi. Mình ngồi thiền nó khác hơn người khác. Nó không đói không khác. Nó qua được cái cơn biến loạn đó. Cho nên cái pháp này nó quý lắm. Tới 2000 năm là cả thế giới phải biết cái pháp. sao, ráng thực hành đi. Bởi vì đây là một cái trật tự và trở về với cái căn bản sẵn có của chính mình. Và mình hưởng được cái hạnh phúc của mình. Cho nào giờ tất cả bao nhiêu người trong này không có ai biết hạnh phúc. Tu đi rồi mới thấy hưởng cái hạnh phúc. Ta là vũ trụ là ta, mới thấy có hạnh phúc. Chứ ôm cái ta đây không đó, là người đó là nghèo nàn chứ không có hạnh phúc. Dù có bạc tỷ cũng là một thằng nghèo nàn mà thôi. Không có hạnh phúc đâu. Bởi vì tâm linh nó bỏ mà. Biết không? Nó bỏ tâm linh là nó là người nghèo nàn. Không phải người giàu.
Đây là cho tôi trở lại câu hỏi của hôm qua. Hôm qua thì nói là mấy cái thấy của con là tại vì con có duyên với ngũ hành. Nhưng mà thưa thầy, thật sự ngũ hành là gì? Tại sao con có duyên với họ, có duyên với ngũ nào?
Ngũ hành cũng như trong cái chùa này đó, người ta thờ thì cũng phải có người làm việc. Cô năm, cô sáu, cô bảy, cậu ba, cậu tư làm việc. Thì khi mà mình ngồi đó, người ta tới, người ta cũng như nhút dây chơi. Thấy mình có cái đầu có sáng mà. Thì khi nó động mình đó, thì nó mới biến ra màu sắc. Thấy lăn lăn tất cả trên trời, thấy rõ ràng này, người này, người kia này. Cái duyên đó là cái duyên con đã có căn bản tu từ trước chứ không phải mới đây. Thì cái điển nó xuất ra, hai cái nó chạm, nó biến thành cái màu sắc. Cho nên ở chùa nào cũng có các cô các cậu làm việc hết. Cho người ta có cái buổi cúng các cô các cậu. Chư vị, kêu bằng chư vị đó, nó mới biến. Thì trong cái nhà nào cũng có. Cái nhà nào mà có cúng thường xuyên là nó phải có. Mà chùa thì phải có, cái đó là nhất định là phải có. Vậy đó. Thì con đó tu kiếp trước cũng có tu, bây giờ mới tiếp tục tu. Nhưng mà hướng ngoại nhiều hơn. Thì ta tới người ta động, nó biên thể. Thì cái màu đó không phải là màu thật, nó chỉ nhoáng qua rồi thôi hết. Rồi muốn trở lại không có. Cứ vậy đó. Rồi lâu lâu chợt thấy một cái vậy. Mà về siêng năng tu nó lại khác. Tu về trong nội thức nó khác. Mà cố gắng tu trong nội thức đó, thì tướng ta đổi hơn. Dẹp cái vụ hướng ngoại mới tận đổi chúng sanh. Có hai con đường cho con đi. Một là bây giờ tứ vợ. Hai là hướng nội đi luôn. Là vợ đông hơn. Ai mình cũng thương. Ba cõi mình có bồ. Vui. Đó. Hả? Đường thứ hai ha. À, muốn chọn đường thứ hai thì sửa đổi tướng. Sẽ đẹp trai lên. Mà đẹp trai lên thì con gái nhiều. Đừng có dính ta. Đừng có làm stick dry. Không có được. Ông có làm vụ cơm nốt nha.
Thầy, thầy thì bây giờ con nên làm sao? Tức là con phụ nhân nào để cho nó...
Con chỉ ra niệm Phật. Con niệm Phật. Con lưỡi sang trời ra niệm Phật. Và con phải làm pháp luân thường chuyển bằng một cái ý thức rằng tôi đem cái nguy thanh quan của vũ trụ vào hóa giải tâm trạng của tôi và tận độ chúng sanh. Đem cái thanh quan của vũ trụ vô chứ không phải chuyện lô thôi. Dùng ý rút thanh quan ra trong bộ đầu. Buổi sáng phải đứng ra ngoài chưởng hướng dưỡng khí, tập cho nó quen. Lấy trung tim nhớ hít vô ba lần. Trên cái trên này với cái đôi mũi hai cái hợp lại một thấy chưa? Thì tự nhiên thấy sự sống nó mát. Thấy không? Ta tập thét nó quen rồi sau này mình dùng ý là rút. Mình phóng lên cái kinh tin xuống nó mở. Cái pháp luân của mình cũng phải là cho thiệt đúng. Nhưng hôm qua tôi cách nghĩa về cái pháp luân. Pháp luân này nó đi như vậy thì ở trên nó xúc. Theo là. Đó, nó đi hoài. Exchange luôn thay đổi. Cho nên sau đó một phút này con làm bài thơ này, nhưng mà một giây khác con làm bài thơ khác. Nó mở trí vô cùng, mở trí thì mình sợ cái thông minh của mình. Và lúc nào con họp thà, không có sự mê trễ mà hứa đâu làm đâu.
Thưa thầy, con học pháp luân thì có nhiều lần cố gắng nhưng mà cảm thấy là
ở trên nọ thì nó càng động ở dưới trên nọ, cho nên nó rất là bực bội. Mà là bực bội như vậy.
Thân tại con không có nghĩ về cái thanh quan. Con cứ thở thở là con như là đánh võ như thì nó phải động. Con lấy riu riu cái phần nhẹ thanh quan xuống để giải cái trực, đốt cái trần trực trong cơ thể con. Để con như con bị thiêu bởi lửa trời, thì con mới ngắn gọn được. Phải nghĩ như vậy. Chứ không phải làm pháp luân là tôi hít thở, không phải. Cái ý chí mà tôi đem cái thanh quan xuống để đốt cái trực điểm trong cơ thể thôi. Cho nên tu là Phật xóa tội liền, là tôi đốt cái trần trượt tâm tối tôi không có làm bậy, tôi không có độc tài, tôi xuống địa ngục chi nữa. Con hiểu không? Thì không có tội. Phải nhớ rằng con và vũ trụ là một. Thanh quan sẵn sàng, bây giờ thượng ơn rồi sẵn sàng hỗ trợ cho con tu, không có bỏ con đâu. Mà chỉ cái ý chí con biết mở và hướng trở lộn về hay là không. Con biết hướng trở lộn về thì tự nhiên con nhận được rất rõ ràng. Đó, nhiều khi con làm pháp luân cho nó đúng rồi, tự nhiên nó bớt ăn à. Mà nó bớt ăn là nó được ăn trực tiếp nhiều hơn cái gián tiếp, thành ra nó bớt ăn. Nó ăn ít mà nó khỏe hơn xưa. Nó ăn ít mà trí tuệ nó mở, thông minh đó. Không còn cầu nhào bực tức nữa. Tiếp tục đi, tốt. Không sao. Nhưng mà điểm thêm cho con biết cái chút xíu ở đó đó. Có chút xíu kỹ thuật đó là nó mở. À, mỗi buổi sáng là đứng 5-6 giờ sáng đứng làm chút đi. Rồi về cái thì mình tiếp cái thanh quan được. Và cái mình xuất hòa với thanh quan được. Tự nhiên nó sáng. Thì đó kêu bằng bước vào điện giới. Bước điện giới thì tâm dục không còn. Mà chưa bước vào điện giới thì nó phải dục hay sao vậy? Ừ.
Lúc mà gặp cụ vua mới về, thầm tới cái nguyện thì để là lên lên. Có tự nhiên nó rất là cảm động.
Ừ.
Nó xanh nhưng mà rất là giống như là...
Đó, cái đó là cái thanh quan đó. Cái đó là thanh quan đó. Con cô kim nhận được thanh quan mới viết được Thượng Đế Giảng Chân Lý. Thì khi mà con đọc Thượng Đế Giảng Chân Lý con cảm động thì bây giờ thầy chỉ thêm cái chỗ này. Khi con đọc con nhớ chỗ này thì tự nhiên con tiếp xúc được với cái thanh quan. Cái đó không phải tà, cái đó là chân. Nó mở trí cho con từ từng một. Và cái áp con sẽ mở ra. Tự nhiên cảm thấy sự thông minh của mình ra.
Dạ, con thì trong lúc mà con la ngồi thiền đó, thì nó có một cái đốm lửa đỏ đó. Thì nó cứ theo hoài, nó xoáy ngay trước mặt hoài rồi đó. Mà con không biết là như thế nào. Thì cái đốm lửa đỏ đó thì con đã thấy trước khi mà thực hiện pháp vô vi rồi. Nó theo rồi. Nhưng mà con không biết cái đó là cái ý như thế nào, vì cái khả năng con thấp kém quá. Nên kính xin thầy.
Cái đó là cái chuyện đó. Của ngũ hành. Mà ngũ hành đó, cơ tạng của anh tương ứng nó mới đến. Cho nên anh nãy giờ tôi nói là tôi đang giải cái vụ đó. Cho anh mở lên cái tầng thanh nhẹ hơn nữa thì ngũ hành không làm gì được. Tôi giải trước khi anh câu anh nói. Anh hiểu chưa? Thì tối nay nó không có cái đó đâu. Anh hiểu không? Bởi vì khi mình cầu người ta đến mà. Ở trong đó nó nhiều kiếp ở trong đó rồi. Anh đã nhờ đỡ người ta thì người ta đến. Mà bây giờ anh mở ra tự tu tự tiến thì nó không có.
Dạ không phải, tại vì trước khi mà con tu có quan niệm sai lầm như thế này, mình nói là mình là sinh ra đời thì ai cũng khổ cũng sướng. Thành ra bây giờ nếu mà mình chịu khổ phức rồi thì hẳn thấy cái khổ đó thì không phải sướng. Nhưng mà con tưởng lầm như thế mà cái khả năng của mình hẳn không có chịu được thì từ đó thành ra tự nhiên rồi đến bây giờ con việc làm răng mà gỡ cái đó ra thì chúng
thầy. Thì bây giờ nãy giờ tôi nói cái sướng không cho anh thấy. Yeah. Mà trong cái sướng của anh và trong cái sướng đó nó thể hiện cái khổ.
Yeah.
Anh có cái hạnh. Anh hiểu không? Yeah. Nãy giờ tôi giảng cái giai đoạn đây là cái hạnh. Mà cái hạnh đó là sức mạnh của vũ trụ. Anh hiểu không? Yeah. Thì không có đến được nữa. Anh hiểu không? Yeah. Anh nghe đi nghe lại, anh ý thức và nuôi dưỡng cái phần thanh tịnh và sáng suốt đó. Nó yên liền, không có gì đó. Anh em.
Thầy, mình sống trong cái sách, cái vũ trụ này, mình luôn luôn bị chi phối của ngũ hành. vì ngũ hành luôn luôn sinh và khác. Tại sao phải nó có khác mà nó sinh, luôn sinh thì tốt hơn khác, mà khác từ đâu nó làm nó khác.
Bởi vì mình sống ở đây có sự hỗ trợ của ngũ hành, mà mình không biết sử dụng cái ngũ hành cho đúng, tự nhiên nó khác rồi. Nếu mà mình sử dụng đúng mức là đâu là sanh chứ đâu có khác. Ai mới sử dụng không có đúng mức, tâm trí của mình không được thanh nhẹ, thì mình sử dụng ẩu làm cà thì nó hơi khác. Mà tâm trí mình thanh nhẹ nó đâu khác.
Vậy cái cách duy nhất làm sao mình tránh cái khác là cách mình phải giữ tâm mình
giữ tâm thanh nhẹ, một lời nói một hành động đối với đối phương thì mình cũng phải giữ cái tâm thanh nhẹ thì nó tiêu diệt cái khắc của nó, cái ảnh hưởng quan trọng. Nhiều người tuổi khác với nhau mà ta sống đời đời thì họ biết cách sửa kỹ sống gì.
Như cơ năng bản thể của các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ, và bạn không làm pháp luân thường chuyển làm sao hòa với kim mộc thủy hỏa thổ tự nhiên và siêu nhiên được. Cho nên chúng ta đã lợi lộc học được cái pháp luân thường chuyển để hòa với tự nhiên và siêu nhiên. Nhiên hậu chúng ta mới thấy được căn cội của chúng ta, căn cơ chúng ta, tội lỗi của chúng ta, hứa mà không làm.
Các bạn đã có thoát khỏi định lực của ngũ hành thì tự tưởng các bạn nghĩ sâu về một người khác là ngũ hành đã di chết, kim mộc thủy hỏa thổ đã thổ đã di chết, ngũ sắc ngũ quan nguyên sắc nguyên quan đã di chết. Tại sao nói nó di chết? Ngũ sắc ngũ quan mất cái tự liệt nếu các bạn nghĩ sâu về một người khác thì cái sự sáng suốt không có, ngũ quan không có, thì các bạn trở lại cái gì? Thiên tánh là bị giam hãm trong một sao mà thôi, sự cô lập tâm thức của mình. Một chuyện không bao giờ nói rộng được, rốt cuộc là chỉ đau khổ mà thôi. Cho nên các bạn cũng là một tội hồn, chứ không phải nói những người ở địa ngục là tội hồn. Chính các bạn là một tội hồn đang bị giam hãm trong chuyển thiên địa giới hạn mà không thoát khỏi, mà không chủ trực trị được cái bản tánh của chính mình, mình vẫn còn lệ thuộc bởi ngũ hành. Bắt buộc các bạn phải có nghĩa thân, phải đau đớn trước giờ, trước giờ, trước giờ. Nhưng mà đối với người tu, trong cái đau đớn đó đã quán thông và thấy rõ rằng đương nhiên tôi phải có cái bệnh trước khi tôi ra đi, thì tôi không còn đau khổ trước cái bệnh, tôi không than vãn trước cái bệnh, nhưng mà tôi chỉ chấp nhận để rời khỏi. Và tôi thấy tôi thiếu sót ở điểm đó và cố gắng sửa chữa để thực hành.
Xin Thầy giải thích về phong thủy và địa lý. Khi mình ở căn nhà không hợp hướng tốt của tuổi, hoặc nhà đầu voi đuôi chuột, gia đình có thể bị ảnh hưởng về đau ốm hay xào xáo không? Nếu đúng vậy, xin Thầy chỉ dạy nên đổi nhà hay không? Xin cảm ơn Thầy.
Những người vô vi tôi đã lo rồi, có cái bản rõ ràng nhà nào hợp mình ở, mà nhà không hợp lộn xộn lắm. Đã nhiều người gặp phải rồi, tôi đóng góp kinh nghiệm đó. Nhiều người mướn cái nhà ngũ quỷ, đêm đêm cái lộn xộn không yên, có bằng chứng rõ ràng, rồi dọn đi chỗ khác nó lại yên. Ở nhà đó mà nghịch về ngũ quỷ là nói chuyện cũng không thông, chỉ tạo lộn xộn cho chính họ mà họ không hay. Cho nên có nhiều người đã đổi nhà mà được tốt. Có nhiều người dọn vô căn nhà làm ăn có tiền, tôi mua căn nhà là chuyện tự do, tôi đúng mua chỗ nào tôi mua, thấy đẹp là tôi mua. Vô ở có 3 ngày cặp mắt đỏ lòm, mà đi bác sĩ này kia trị không hết. Mấy bà tao ở San Francisco chứ đâu,
Rồi tôi kêu đổi nhà đi. Bà hy sinh đi, nghe lời tôi đổi nhà hết. Đâu có bệnh gì đâu. Khám mắt đỏ mà không biết bệnh gì. Mắt đỏ vậy à. Thì nó làm cái hết đỏ. Đổi cái nó hết đỏ. Mà ông chồng hồi nào giờ không có tin. Có tiền là mua nhà. Tôi nói bà bán nhà đi. Bán xong vậy. Chỗ ngủ quỷ nó phá dữ lắm. Không có yên. Có nhiều người ở Toronto cũng vậy. Để ra đứa con cứ đập đầu dưới đất à. Điều tra ra nó ở hướng ngũ quỷ. Phải dọn đi. Mà nó không nghe. Nó không dọn. Rồi sau con nhỏ phải chết. Cái nửa đêm đập đầu phải chết chứ. Nó có sống được. Cái đó là trong vô vi đã chứng nghiệm rất nhiều rồi. Rất nhiều hoàn cảnh bị như vậy. Mới đóng góp cho các bạn. Các bạn nên tin đi. Và đừng có bước vào những cái chỗ đó. Hai mình không ít chi hết.
Dạ thưa kính thưa thầy. Kính thưa các anh chị. Được. Các anh chị. Con trước nhất con xin cảm tạ ơn trên. Để cho con được ngồi vô cùng thầy. Kính thưa thầy, con đã biết được phương pháp, được cơ duyên gặp được phương pháp của thầy từ 4 năm nay. Nhưng con thấy con đã không có thực hành được những điều mà thầy đã dạy con. Mà trái lại, con đã phá hoại tất cả những cái công trình mà thầy đã giúp cho con. Con đã biết từ 4 năm nay. Thầy ơn trên mà thầy đã hỗ trợ cho con rất nhiều. Đã cứu độ cho con rất nhiều. Nhưng con không có làm được những gì mà thầy đã khuyên con. Con thấy rằng trong những lúc mà con đồng loạn nhất, bên trên vẫn thương con rất nhiều, đã cho con được hội ngộ cùng thầy nhiều lần. Như hồi tháng rồi con đã được dịp gặp thầy 2 lần. Con biết thầy đã cứu con rất nhiều, thầy đã ban hồng ân cho con rất nhiều. Nhưng mà con đã phá hoại tất cả những cái chuyện mà thầy đã đem đến tốt đẹp cho con. Nhưng mà con thấy rằng trong những giờ phút mà con đã nhiều tội lỗi nhất, thì ơn trên vẫn giúp cho con được tái ngộ thầy hôm nay. Con nay con lên đây con chỉ xin thú nhận tất cả những cái tội lỗi mà con đã làm từ 4 năm nay. Và xin cảm ơn thầy và vị ở trên đã giúp con rất nhiều.
Cho nên con thấy rằng giờ cho mọi người thấy rõ rằng cái hướng con ở là cái hướng ngũ quỷ. Mà con chưa có trình độ, con ở, con chịu không nổi. Nó phải phá con tất cùng. Cho nên con qua, con ma, con quỷ, nó phá con, chứ nó không có quyền phá đạo. Nó phá con rồi làm cái tâm hồn con vớ vẩn. Mà nói con không nghe, và con không đi về một cái hướng mà để thuận về tâm thân của con, để con tu, thì con vẫn bị phá hoại hoài hoài. Phá hoại con đó. Rồi nó cướp mạng con luôn. Cho nên con thấy lực lượng của ngũ quỷ không phải chuyện tầm thường. Chỉ có những trình độ thoát khỏi phàm tâm mới ở được căn nhà đó. Nếu mà gặp cái hướng ngũ quỷ của thể xác. Nhiều người ở thế gian không hiểu đâu. Cho nên nhiều người thấy dọn tới nhà ở sang trọng vậy mà ít ngày cãi lộn rồi bỏ. Ly tan vợ chồng, bỏ nhau ra tòa rồi nhà bán rẻ, có nhiều lắm. Con không tin con cứ vợ đi rồi con ở cái hướng đó, coi thử gia đình con thế nào. Nó sẽ lợi dụng con vợ, nó phá con một cách như là không có thể tưởng tượng được. Con rất may mắn, con gặp được thầy, và thầy chỉ bảo tận tình, mà con không có thể thi hành được, thì rất tiếc cho phần con. Còn tới thầy chuyện gì trắng ra trắng, đen ra đen, không có gì lường gạt con hết. Con không nên tiếp tục lường gạt con nữa, con hiểu chưa?
Thưa thầy, chúng con có kẹt cái vụ nhà vậy nè, tuổi của con với ảnh đó lại thấy cái hướng mà con hạp á thì ảnh lại khác, mà hướng của ảnh hạp á thì con lại khác, thành ra
hai người nói chuyện cũng không được lâu.
Dạ.
Thì ta làm hai cánh cửa khác nhau thôi. Dạ.
Không lẽ đi vòng ngõ sao?
Đi vòng ngõ sao? Bởi vì đó, khi mà ông chị là thuộc về cửa sau hay cửa trước?
Dạ, con là cửa trước. Mà từ hồi sắm cái nhà này đó, cái hướng
thì ông đi cửa sau. Ông đi cửa sau, ông hỏi tại sao bắt tôi đi cửa sau? Tại ông dữ quá, ông đi cửa sau. Tôi hiền, tôi đi cửa trước.
Vậy con. Dạ, nói thầy, anh cứ nói con dữ không à?
Anh
không...
bây giờ nghĩa là ta hiền ta mới được đi cửa trước. Dạ, anh giữ dạ, đi cửa sau có bằng chứng đàng hoàng.
Thôi mốt còn nói vậy. Mà anh hỏi hồi nãy dặn con trước khi đi là hỏi thầy vậy, như vậy đó có phải là tin dị đoan không thầy?
Không phải tin dị đoan. Không tin là anh đi cái hướng đó rồi anh thấy lộn xộn hoài.
Dạ,
mà bị anh vậy đổi hướng rồi nhẹ. Anh thấy con người anh nhẹ thoải mái.
Dạ, cái hướng mà hạ con đó là ảnh là cái gì mà bệnh đó chứ là con thì sanh khí, mà ảnh là bị cái gì đó mà bị ảnh ở nhà đó là bệnh hoài.
Ở bệnh đó.
Dạ, rồi giờ
đổi hướng thì... nó khác.
Anh ấy cứ chịu đi cửa sau luôn.
Anh phải đi cửa sau. Bây giờ là phải đi cửa sau rồi chứ đi cửa trước gì nữa.
Là anh bị bệnh hoài à, cứ dành đi cửa trước.
Thì thấy bông nào nó theo bông đó, màu nào sắc nấy nó mới yên. Nếu có lộn xộn hoài nó không yên. Yeah. Nghe không? Màu nào phát sắc nấy là trật tự đó.
Dạ bây giờ phải đi hai cửa, nhất định là không cho anh đi cửa trước nha.
Vui không sao, có nhiều người đã làm, kể cả người Mỹ mà cũng sắp vậy.
Dạ. Yeah.
Người Mỹ bây giờ họ dịch những sách địa lý đó.
Yeah.
Họ tin lắm, họ làm, bởi vì họ không biết. Nhiều khi họ mua cái nhà ở 3 tháng dọn mất rồi. Cái gì, vợ chồng bỏ nhau. Yeah. Sao họ tìm nó cũng đó, làm lại thấy yên.
Yeah.
Thấy gia đình.
Vậy là không phải tin chỉ đoan hả thầy?
Không phải. Người Mỹ bây giờ tin nhiều lắm á. Đọc mấy những.
Dạ, vậy là đại tới là cấm người ảnh không được đi cửa trước, mà con được đi cửa trước là con hiền. Thầy nói đó. Dạ, cảm ơn thầy.
Thầy, con cũng còn cái tật ưa thầy lai. Là sẵn chị Toàn chỉ nói vấn đề hướng nhà này kia. Thì con nghĩ nếu mà trường hợp cái người mà phải vậy thì mình ở chung nhà với 3-4 người, vậy thì mình ở chung nhà với 3-4 người khác nhau, thì cái hướng đó là chỉ quan trọng đối với người gia chủ thôi, chứ đâu còn đối
người
chủ.
Gia chủ.
Dạ, chứ đâu có quan trọng đối
còn
với
mà
người
gia
đầu.
Hai vợ chồng của người ta hay cãi.
Yeah.
À, những người cãi nhau người ta lựa cái hướng thích hợp mình đi, nó về đi ra nó cũng thoải mái, mà về tâm nó cũng an.
Nhưng mà như mà những người mà giá trị như không có nhà phải ở đậu với người khác đó, thì cái vấn đề hướng đối với người ở đậu đâu có quan trọng phải không?
Cũng
thầy?
Quan trọng lắm chứ.
Ồ,
kiếm
à.
Cái hướng tốt nó ở nó yên.
Yeah.
Nó ở trúng cái ngũ quỷ nó mệt lắm.
Yeah.
Đó, cũng như ở bên Tây có người đó, nó không tin. Nó ở ngay cái hướng ngũ quỷ. Ví dụ nó thiền cái nó thấy đằng trước người ta rồi này kia nọ nó tới phá phách. Mà đi tới nhà người khác ngồi nó không có. Nó lạ vậy đó.
Yeah.
À, mà nó là thanh niên á.
Dạ.
Xác nhận.
Dạ, con có coi cái cuốn video tape đó. Đó. Vậy là cái người ở đậu cũng phải coi cái hướng của người ở chứ.
Cái
không...
đó là tùy của họ biết cái hướng họ sử dụng, còn không biết thôi.
Dạ.
Có nhiều người đương hiền ở nhà kia hiền, mà qua nhà này thấy họ dữ lên.
À, dạ. Cái đó là phải...
đổi thánh. Dạ. Mà không biết tại sao họ dữ.
Cần cái cuối cùng là thì vấn đề mà địa lý bắt gặp á, thì cái tờ giấy mà bạn hay thắc mắc hỏi ở đâu có, bạn thấy hồi xưa các thầy vô vi có in một lần theo tuổi của mình đó, thì mình biết là mình thuộc về cái mạng nào, từ mạng nào thì mình biết được cái hướng nào, thì tôi nghĩ là thầy vô vi chắc nên tái bản lại để mà bạn
nên tái bản đi. Yeah. Mỗi thầy đều có hết mà.
Thì cái phần mà đại ông đánh kể phần kế đó là mới tu thì nên vậy cho nó dễ dàng hơn,
cho nó dễ dàng, nhà có con nít xảy ra con biết xảy ra công chuyện thì mình ngồi thiền cũng không được, để cho nó bình an tốt hơn.
Cái ông đến nói tiếp là con người nào không lâu thì không sao, con không biết con được lại lâu thì không lâu.
Tu nữa đi. Đi không lâu á. Thấy là sáng rồi. Quá đỡ đỡ.
Thì có
những
con tới nhà 2 lần tôi chưa
đổi. Thì nó sắp hết cái lâu rồi thì còn nhờ thêm. Cái nào tôi đề nghị làm gì mình có thể kể xảy ra chuyện. Xảy ra rồi đó.
Còn nữa. Đó cái con tính của con tính rồi thôi khỏi. Còn nữa nó chỉ chết.
Đó còn nữa không biết còn bạn không rồi. Con tính của con tính rồi thôi
khỏi. Con nhận thấy là một số bạn đạo ở đây đó, nhiều khi sống mà ở trong cái hoàn cảnh mà trong những cái nhà cái chỗ mà có những cái ma quỷ như vậy đó, nó làm cho trì trệ cái trên đường tu, mà tại vì bạn đạo nó chưa có đủ trình độ thanh nhẹ để nhận biết, cũng thấy chính cái chỗ đó nó làm cho cản trở cái đường tu của họ, mà nhưng mà cái dòng lẫn quẩn nó tu không được, nó trì trệ, nó xong chuyện đủ thứ. Thì ngoài ra cái pháp thực hành của mình dày công hành tu hành đó, thì thầy có cái phương pháp nào để giúp bạn đạo nhận định, hay là có cách nào để giúp những người đó biết được những chuyện đó để tu cho tiến bộ?
Tôi đã lo trước hết, tôi có bản hướng cho mấy người có gia đình mà mới tu. Cái hướng nhà quan trọng, đừng có lấy được cái hướng ngũ quỷ hại mình thì khó tu. Tu lâu thì không có sao, nhưng mà tu lâu là mở cửa đi lên, không có sợ. Còn vì người ta còn ở trong bộ gan không có phát triển lên được, thì phải cầm hướng. Cái hướng nó hợp mình, tu mới được. Còn hợp mình, trở ngại gì lắm. Thì tôi có bắn, coi hướng nhà đàng hoàng mà. Sau đó tôi lo trước rồi. Nhưng mà mấy người không áp dụng thì phải thấy rõ ràng như vậy. Hướng nghịch về gia đình không có yên, không bao giờ yên hết.
Thưa thầy, các bác anh chị nếu theo lời thầy nói thì các bác anh chị nên liên lạc như thế nào, có cái bản hướng đó để mình xem là cái chỗ ở của mình như thế nào, để mình tự xét cái tu hành của mình nó có bị cản trở, nên các bác anh chị thì cố gắng để tìm cái đó để chúng ta sẽ tiến
thầy. Ma quỷ nó có quyền tăng của nó. Dù có thế đứng nó mới có quyền năng, mà làm nó không thế đứng nào không có quyền năng.
Ở ngay Trung Ương đỉnh đầu rồi thì không có ai mà vô mà gạt mình được. Nghe em nghe thôi, quyền của mình, gì cũng quyền của mình sung sướng. Đó là lúc đó rồi. Thượng Đế rút hết ngũ hành mình vẫn tỉnh là chỗ đó. Cái một ngày nào nó rút hết ngũ hành, nếu mình áp quy về trong cái xe lê mang ngũ hành này đó, nó rút một cái là tiêu rồi. Nên trụ ở đây là không bị. Cái kim mộc thủy hỏa thổ cứ áp quy về trong này, nó rút cái này là tiêu rồi, chớ giới rồi. À, thì thiên tiên còn phải ngất xỉu mà. Mà chỉ có Phật mới là không sợ. Bởi vì mình vượt sức hút của hồng trần rồi. Mình vượt cái ngũ quẩn rồi. Ở ngay trung tâm này, thì năm cái này là mình làm, mình ở trên năm cái này, mình đâu có bị lệ thuộc gì, vẫn tỉnh nè. Cho nên cái chiều sâu của cái triết lý tu học phải đi sâu luôn, và phải xông pha vô mới học được.
Con lập gia đình hơn 5 năm nay, mà tới ngày hôm qua đó, mà coi cái tờ giấy địa lý bắt tập của bác Bảnh photo ra đó. Tại vì con coi hướng nào mà tốt đối với con á là hướng xấu của vợ con hết. Hướng nào con, tốt của vợ con là
con thấy hướng là nói gì của hành. Nhưng mà nãy giờ thầy nói về tâm linh thì con vẫn ở vợ con được. Tâm linh cũng có cạnh tranh, tâm linh không có xung khắc, hướng về đường tâm linh không có xung khắc, cần gì xung khắc để tiến thì không có xung khắc. Con có xung khắc con mới lui về thanh tịnh. Con có xung khắc trình nào, gia đình con xung khắc trình nào, con hiểu vô vi nhiều hơn. Và con áp dụng tha thứ và thương yêu, thì tương lai con, vợ con của con sẽ đi được con đi.
Thầy, như vậy là nếu mà con phải chọn một cái nhà mới đó thầy, thì nên lựa thứ tốt cho vợ con, tại vì vợ con chưa có tu. Chỉ con một mình con tu thôi, thì mình nên lựa cái thứ tốt cho cái người nào chưa có tu.
Tốt, thì để cho vợ con cần thiết. Người nào làm chủ gia đình nữa được. Nam mô A Di Đà Phật.
Tại biết chặt được
không nói về ngũ hành thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam mô A Di Đà Phật hết từ tâm thức quân bình, đại trí mở, từ nó quy nguyên thiền giác. Cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó phải ôm vật chất này sang cái kia, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam mô A Di Đà Phật hết là âm thanh cũng thay đổi và xuất ngôn chân lý trọn trịa và trong tự nhiên, chứ không phải đi học, mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học. Học cái chấn động của các càn khôn vũ trụ để khai triển nó vô cùng, giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng không phải căn cứ theo văn chương lý luận trật tự thế gian, mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự, thì âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các năng. Nó thuộc điều hòa mà nó xoa dịu. Điều hòa, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan của vô vi và thực hành. Chứ không phải cần nói kim mộc thủy hỏa đâu, nó thập hợp thập một nguồn lâu. Mà nói ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan mới đi tới vô cùng. Đó là đạt tới ánh sáng của tâm linh. Hàng rào đó mới thật sự hàng rào chánh, dẹp tất cả những sự ô trực ma quỷ không có lẫn lộn được. Cho nên các kỳ đại hội đều có ma quỷ hâm mê. Kỳ này Thượng Đế sẽ phán, sẽ bắt ông Tám vào tù này kia kia nọ đem bàn đạo tới Las Vegas. Kỳ này ông Tám sẽ bại trước khi tới đại hội. Ông Tám hai chân liệt rồi đủ chuyện. Nhưng mà ma quỷ không có tới với ông Tám được, vì sự thanh nhẹ ở trên không có lệ thuộc với sự hiểu biết của sự âm khí thế gian. Thành ra bao nhiêu trận các bạn đã thấy không làm gì được. Cái đó để làm gì? Không phải là khoe khoang với các bạn. Chính các bạn cứ hành 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đó, là trong đó nó bao gồm tất cả kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc ngũ quan quyền sắc, từ nó khai sáng đi lên, có sẵn trong con người, không có xin xỏ ai hết, và không có sợ bất cứ một người nào âm hại. Dù thiên cơ biến chuyển trước mắt ta, chúng ta cũng thực hiện 6 chữ đó là đủ rồi. Luồng điển chúng ta phát triển tới vô cùng. Thanh tịnh gọi là sáng suốt.